Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước với vấn đề bất tử của linh hồn, chúng ta đã kết thúc các vấn nạn thần học trong sách giảng viên. Để cho việc tìm hiểu được đầy đủ hơn, hôm nay chúng ta duyệt qua thứ tự từ vựng Kohelet dùng trong tác phẩm. Một trong những nét đặc thù của từ vựng Kohelet dùng đó là nó duy nhất trong nền văn chương Kinh Thánh tiếng Do Thái. Vì thế các học giả phải tìm hiểu bản chất và nguồn gốc đặc thái này. Trước hết là một vài từ vựng không Do Thái, chẳng hạn như Pardes, ngôi vườn, Pitgam, phán quyết là các từ tiếng Ba Tư. Misken, tiểu nhân, có nguồn gốc Mesopotamia. Nhưng đa số các từ vựng không Do Thái là tiếng Aramei. Có một vài từ thông dụng nhất như Kebar, đã, An, chiếm hữu, Reut và Rayon, chiếm đóng, theo đuổi, Medina, tỉnh lỵ, thị trấn Ba Tư, Seman, thời gian, Takif, mạnh mẽ, Silton, Salit, quyền thế, Kerab, chiến tranh. Có các từ khác tuy là từ Do Thái và được biết đến từ thời xa xưa, nhưng lại được dùng một cách thường xuyên hơn xưa kia, hay chúng cho thấy các đặc thái văn phạm mới. Trong số các đặc thái này có việc dùng quan hệ đại danh từ C một cách thường xuyên như từ Ase. Giống cái bình thường của từ D là Zot được dùng hai lần, bình thường đó là Zo, có nghĩa là cái này. Trong Pháp cú có nhiều điều mới mẻ, chẳng hạn như việc sử dụng không liên tục quán từ, việc dùng đại danh từ chất vấn thay cho bất định, và nhất là việc dùng các cấu trúc kiểu Maase, cái mà, ngoài kiểu dùng cổ điển. Còn một đặc thái khác nữa, đó là dùng các thì không tương đương với kiểu dùng cổ điển. Văn bản Kohelet cũng dùng phân từ participio một cách rộng rãi hơn trong nghĩa hiện tại trực trần cách, presente indicativo. Ông cũng hay dùng thể vị biến cách tuyệt đối, infinitivo assoluto, và các kiểu dùng không được biết tới trong tiếng Do Thái cổ điển. Thế rồi cũng có các kiểu nói quanh để diễn tả các liên hệ pháp cú trước đây không có, thí dụ như aldibrat, lý do vì, và vài kiểu dùng liên ngữ conjuntivo hơi lạ. Trong số các dữ kiện được thảo luận và không được mọi người chấp nhận có việc dùng từ mem cổ xưa để nhấn mạnh, nhưng từ lâu đã mất dấu tích trong tiếng Do Thái. Nhưng chúng cũng có thể được giải thích như là số nhiều. Để giải thích các nét đặc thù đồng thời cũng là các khúc mắc của từ ngữ kể trên mà trước đây người ta đã không chú ý nhiều lắm, các học giả đã đưa ra hai giả thuyết. Đó là giả thuyết Aramei và giả thuyết Phoenici. Giả thuyết Aramei do học giả Zimmerman đưa ra hồi năm 1945 và được các học giả như Torrey và Ginsberg lấy lại và tuyệt đối hóa. Theo giả thuyết này, sách giảng viên đã được biên soạn ra bằng tiếng Aramei thuộc thế kỷ thứ ba trước công nguyên, rồi sau đó được dịch ra tiếng Do Thái trong thời thức tỉnh của khuynh hướng ái quốc của anh em nhà Maccabee. Giả thuyết này tuy cắt nghĩa được một vài từ gốc Aramei, nhưng không giải thích được các đặc thái khác trong từ vựng của Kohelet. Trong số các học giả chống lại giả thuyết này có Gordis và Difonso. Ngày nay nó hầu như bị bỏ rơi. Giả thuyết Phoenici cũng không may mắn hơn, mặc dù nó uyển chuyển hơn giả thuyết Aramei, nhưng có lẽ nó đã góp phần giúp hiểu biết thế đứng lịch sử của Kohelet. Học giả Dahut đã đưa ra giả thuyết Phoenici và đã dành nhiều nghiên cứu cho vấn đề này. Theo giả thuyết Phoenici, chúng ta có nhiều kiểu dùng song song trong cách viết và từ vựng của Kohelet trong ngôn ngữ và nền văn chương Do Thái đích thật, tức tiếng Do Thái thuộc miền Bắc Palestina, và các văn bản tiếng Ugarit, Phoenici và Punici. Trong trường hợp này, sách giảng viên đã được biên soạn bằng tiếng Do Thái và trong thứ tiếng được truyền đạt đến chúng ta ngày nay, nhưng bởi một tác giả bị ảnh hưởng mạnh bởi các kiểu dùng từ vựng thịnh hành trong miền Bắc đất Palestina. Nó giải thích các không phù hợp giữa các con số của chủ từ và động từ, vì loại chữ viết trước đây không có hay có rất ít mẫu đọc như trong tiếng Phoenicia Punico. Và trong vài trường hợp, nó cũng cho phép đọc một kiểu mới, giúp làm sáng tỏ vài khó khăn trong văn bản. Thí dụ trong chương 3 câu 7, thay vì Sam thì có thể đọc kiểu Phoenicia là Sim, có nghĩa là đã được thiết định, và như thế văn bản được rõ nghĩa hơn. Có một văn bản khác nếu giải thích theo tiếng Phoenicia thì sẽ có thể là một kiểu đọc mới nổi tiếng. Đó là chương 3 câu 11. Trong đó từ Olam không được hiểu theo nghĩa thông thường của tiếng Do Thái, ám chỉ toàn bộ mọi thời gian, nhưng như là một từ có gốc Ugarit là từ Gelam, có nghĩa là trở thành tối tăm. Vì thế từ Olam ở đây có nghĩa là sự dốt nát, không hiểu biết. Giả thuyết Phoenicia đã bị nhiều học giả chống đối và tỏ ra nghi ngờ, trong đó có học giả Gordis và Deveaux. Vì thế xem ra định nghĩa truyền thống từ ngữ của Kohelet như học giả Lotz đã đưa ra hồi năm 1950 đáng cho chúng ta chú ý. Học giả Lotz ghi nhận rằng thứ từ vựng của Kohelet là thứ từ vựng trẻ tuổi nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có thể ý kiến này không giải thích được hết mọi sự và có thể được bổ túc bởi nhiều ý kiến của học giả Dahut, chứng minh cho thấy màu sắc tiếng Do Thái miền Bắc Palestina, nhưng nó vẫn luôn luôn là một giả thuyết. Các mới mẻ trong từ vựng của Kohelet hầu hết được tìm thấy trong tiếng Do Thái Mishnah, là tiếng Do Thái của sách Chú Giải. Thế rồi các kiểu nói của tiếng Aramaic, Phoenicia và các từ tiếng Ba Tư có thể giải thích được nếu chúng ta chú ý tới một xã hội trong đó người dân nói hai thứ tiếng khác nhau và sống dưới ách thống trị của người Ba Tư trong vòng hai thế kỷ. Có người bác bẻ cho rằng nếu thế thì từ vựng của các tác phẩm khác trong Kinh Thánh thuộc cùng thời gian này hay xê xích trước sau một chút cũng phải có cùng các đặc thái như thứ từ vựng của Kohelet chứ. Nhưng đây là điều đã không xảy ra. Ngoài ra còn có một giả thuyết khác có thể giúp giải thích các khó khăn hay các đặc thái từ vựng của Kohelet. Đó là sự kiện Kohelet đã bẻ gãy và cắt đứt với truyền thống, nên thích dùng một loại từ vựng nói hơn kiểu người ta thường dùng. Thứ tiếng Do Thái của Kohelet là tiếng Do Thái nói, trong đó người ta không ngần ngại sử dụng nhiều từ Aramaic trong hình thái hoàn toàn Aramaic của nó, chẳng hạn như từ Kerak, chiến tranh, cũng như không ngần ngại dùng hình thái Do Thái hóa các từ Aramaic khác như từ Peshe, là tiếng nói, lời nói, là từ cũng sẽ được sử dụng một cách rộng rãi trong các văn bản Qumran. Nó là dấu chỉ cho thấy từ Aramaic đã hội nhập một cách hoàn toàn vào trong tiếng Do Thái. Như vậy, chúng ta có thể đồng ý với học giả DiFonso, cho rằng có thể chấp nhận giá trị của các chỉ dẫn song ngữ với tiếng Aramaic hay tiếng Phoenicia, nhưng không cần thiết phải đẩy chúng tới các hậu quả tột cùng, nghĩa là tuyệt đối hóa chúng. Vì vậy, cần phải loại bỏ giả thuyết cho rằng sách giảng viên đã được biên soạn trong tiếng Aramaic rồi được dịch ra tiếng Do Thái, hay cho rằng bối cảnh của sách giảng viên là môi trường trực tiếp Phoenicia. Nói chung, chúng ta có thể chấp nhận điều mà học giả Vaccari viết hồi năm 1925 liên quan tới từ vựng và các đặc thái trong từ vựng Kohelet dùng. Đó là các từ hay các cấu trúc thuộc thời sau này. Chúng tạo thành thời gian chuyển tiếp từ thời cổ điển sang thời của các sách chú giải Talmud. Điều này một đàng giúp giải thích được các từ vựng và đặc thái văn phạm pháp cú của Kohelet, đàng khác duy trì được nguồn gốc Do Thái của sách giảng viên. Nó là một tác phẩm được biên soạn ra trong thời gian chuyển tiếp của tiếng Do Thái thời cổ điển sang tiếng Do Thái của sách chú giải Talmud, và vì thế nó chịu ảnh hưởng các hệ lụy của buổi giao thời ấy.